Pháp thoại ngày thứ 9. Ngày thứ 9 đã trôi qua, bạn đang tới gần ngày mãn khóa Dhamma 10 ngày. Sau khi đã tu tập nghiêm chỉnh trong 9 ngày, bạn hãy hiểu cách tận dụng phương pháp thiền này trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không tận dụng được nó thì không đáp ứng được mục đích của khóa học Vipassana. Nó sẽ trở thành như một nghi lễ, một nghi thức, một nghi lễ Vipassana, một nghi thức Vipassana, thì nó cũng giúp ích gì được. Vipassana không nhắm mục đích này. Vipassana là một nghệ thuật sống, làm sao sống cho cuộc đời thích hợp, sống một cuộc đời phạm hạnh, sống một cuộc đời an lạc, sống một cuộc đời hòa hợp, lợi lạc cho bản thân mình và cho người khác. Bạn phải tiếp tục xét xem Vipassana có thực sự chỉ cho bạn làm sao để sống một cuộc đời thích hợp hay không. Điều này có thể khi bạn về nhà và thực hành mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. Và cho bạn có thực hành mỗi sáng và mỗi tối, thì bạn biến Vipassana thành một tiến trình máy móc. Ngồi một tiếng đồng hồ như đếm tràng hạt thì điều này không giúp ích gì cả. Một lần nữa, bạn phải lưu ý xem phương pháp thiền này đã giúp bạn ra sao trong đời sống hàng ngày. Trong những hoàn cảnh giống như hoàn cảnh bạn đã phải gặp trước đó, bạn sẽ đối phó với những trường hợp này như thế nào? Bạn sẽ đương đầu với những thăng trầm của đời bạn ra sao? Khổ đau có thể bắt đầu xuất hiện, nhưng bạn sẽ mau chóng thoát ra khỏi khổ đau này như thế nào? Cứ thế mà tiếp tục xem xét nơi thân mình, và nếu bạn thấy rằng không có thay đổi nào trong đời mình, không có thay đổi tốt đẹp hơn, thì có chuyện gì đã sai trái, hoặc là phương pháp thiền không tốt, hay là bạn làm việc không đúng. Phương pháp thiền này thì tốt vì ngày nay đã giúp bao nhiêu hàng ngàn người khắp thế giới, và nó đã giúp rất nhiều người trong quá khứ. Không thể có nghi ngờ nào về phương pháp thiền này cả vì đã ích lợi như thế. Điều này có nghĩa là bạn không làm việc đúng đắn. Nếu thế, hãy liên lạc với người hướng dẫn, với thầy hoặc với phụ giáo để tìm cho ra điều gì bạn làm không đúng. Nếu bạn thực sự thực hành Vipassana đúng như bạn nên làm thì trong đời bạn sự thay đổi sẽ được tốt đẹp hơn. Phải đến. Đừng mong đợi phép lạ, nhưng không thay đổi này thì cũng có thay đổi khác. Phải tới. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong đời bạn như đã thường xảy đến trước kia. Điều không mong muốn nào đã đẩy xảy ra, hoặc điều mong muốn lại không xảy ra. Có người nào đó đã cư xử không đúng cách với bạn và bạn đã phản ứng lại. Bạn vẫn còn tiếp tục phản ứng lại theo cùng một cung cách với cùng một cùng độ, cường độ trong cùng một khoảng thời gian, hay đã có sự thay đổi nào đó đã xảy đến. Khi bạn đã có phản ứng rồi thì bạn nhanh chóng tỉnh ngộ như thế nào? Bạn bắt đầu quan sát cảm giác nhanh chóng ra sao? Bắt đầu thoát ra khỏi tính tiêu cực của mình, và bạn đã phát sanh ra tình thương và lòng từ mẫn đến người mà thoạt tiên bạn đã phát sanh ra điều bất thiện. Cứ thế tiếp tục xem xét mình, có thể có đến 10 lần bạn gặp phải hoàn cảnh như đã gặp từ trước. Có thể có 9 lần bạn cùng một cung cách phản ứng như bạn thường làm như vậy, cũng không có thay đổi gì. Ít nhất trong 10 lần ấy, có một lần nếu bạn không phản ứng lại. Nếu bạn bắt đầu quan sát hơi thở, quan sát cảm giác của mình, thì đây là một thành tựu to lớn. Trong 10 lần được một lần, trong 10 lần thì điều này sẽ trở thành 2, trở thành 3 lần. Và như thế bạn sẽ thấy rằng bạn đang thực sự có sự tiến bộ trên con đường giải thoát. Ví dụ như đã xảy ra một trường hợp thường diễn ra trước đó và bạn lại phản ứng. Bạn đã tạo ra điều tiêu cực, bạn đã nổi ra điều sân hận. Trước kia bạn thường hay lăn lộn vào sân hận này trong suốt 8 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thì trong 8 tiếng bạn cứ thế giận sôi gan, sân hận nổi lên. Bây giờ bạn nhận ra rằng sự giận sôi gan này chỉ kéo dài có 6 tiếng. Sau 6 tiếng này bạn bắt đầu mỉm cười. Sau này bạn thấy rằng sau 4 giờ... bạn lại mỉm cười, sau 2 giờ, sau 1 giờ, nửa giờ, 15 phút, 5 phút là đã hết. Nếu quãng thời gian khổ sở của bạn không giảm bớt đi, thì bạn cũng khổ bằng lúc trước. Nếu trước đó bạn khổ tới 8 tiếng, bây giờ bạn chỉ khổ còn 6 tiếng, thì bạn đã lợi được 2 tiếng rồi. Bạn ít khổ hơn, bây giờ bạn vui rồi. 4 tiếng đồng hồ, nếu bạn chỉ giận sôi gan có 4 tiếng thôi, thì bạn chỉ chịu khổ 4 tiếng mà thôi. Và cứ thế quãng thời gian này sẽ rút đi, ngắn đi, từ từ. Cho dù bạn không quan sát hơi thở và cảm giác, nhưng bạn thấy rằng quãng thời gian này rút ngắn đi, cường độ sân hận cũng ít đi. Thật ra thì không có ảo thuật nào hay không có phép lạ nào cả, không có quyền lực siêu nhiên nào đến giúp bạn cả. Định luật thiên nhiên chỉ là định luật thiên nhiên. Nếu 10 ngày ở đây bạn chơi trò cảm giác, thì sự hành thiền của bạn sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi đã nhắc nhở thiền sinh không biết bao nhiêu lần. Bất hạnh thay, có những thiền sinh học hết khóa này đến khóa khác, 10 khóa, 20 khóa, có người lấy 100 khóa, nhưng không có thay đổi nào xảy ra. Không có thay đổi nào, bởi vì đây là vì bạn chơi trò cảm giác. Khi nào có cảm giác dễ chịu, người ta cảm thấy phấn khởi cùng tột. Ô, tuyệt diệu làm sao, sự hành thiền của tôi rất là tuyệt diệu. Khi có cảm giác thô trược, nghẽn đặc, khó chịu, thì người ta cảm thấy chán nản rất nhiều. Ồ, sự hành thiền của tôi tại sao lại tệ thế? Nhưng đấy không phải là Vipassana. Điều này hoàn toàn đi ngược lại Vipassana. Cảm giác dù dễ chịu hay khó chịu không tạo nên một ảnh hưởng nào cả. Cảm giác, bản chất của cảm giác là gì? Nhìn xem cảm giác là anicca, nó khởi lên diệt đi. Mỗi khi cảm giác khởi lên, sự hiểu biết của bạn về anicca phải có mặt ở đây. Kia đã khởi lên, diệt đi, khởi lên, diệt đi. Và với sự hiểu biết này về anicca, tuệ giác của bạn tăng trưởng, lòng bình thản của bạn tăng trưởng. Và đây là cách bạn tận dụng Vipassana. Nếu không thì chả có lợi ích gì. Nếu ta cứ tiếp tục chơi trò cảm giác, phấn khởi khi gặp cảm giác dễ chịu và chán nản khi cảm giác khó chịu, hết khóa này đến khóa khác trong giờ thiền buổi sáng và buổi tối, nếu trò chơi này tiếp tục thì bạn sẽ không thể trông mong được lợi lạc gì. Cho dù điều gì bạn không mong muốn có xảy ra trong đời và bạn đã phản ứng lại bằng cách sân hận, thì tại sao quãng thời gian chịu khổ sở ấy sẽ ngút rút ngắn đi? Bạn đã chẳng quan sát hơi thở hay cảm giác, quãng thời gian chịu khổ sở ấy ngắn đi là nhờ sự hành thiền buổi sáng và chiều tối của bạn. Không có tình quan sát hơi thở hay cảm giác, một phần của tâm rất bắt đầu quan sát nó. Bạn đang giận sôi gan, trong một khoảng tiếng đồng hồ, bạn có thể có đâu đó một vài khoảnh khắc bạn quan sát hơi thở, cảm giác của mình. Một tiếng đồng hồ tới lại có một vài khoảnh khắc. Những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc tuyệt vời. Giống như một chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh sắp sửa tông vào một vật nào đó. Nếu bạn thắng trong một thời gian rất ngắn, tốc độ giảm xuống một chút, chiếc xe đang chạy nhanh, bạn thắng lần nữa. Giả dụ chiếc xe đã chạy nhanh trong 8 tiếng đồng hồ, bây giờ nó chỉ chạy có 6 tiếng, nó ngừng lại, rồi 4 tiếng, rồi 2 tiếng, rồi 1 tiếng. Sự sân hận của bạn mạnh đến nỗi nó có thể làm cho bạn giận đến 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ không có tình bạn cho nó ngừng, phanh nó lại trong chốc lát. Điều này xảy ra vì công phu thực tập của bạn, công phu thực tập mỗi ngày, với giả thiết là bạn không chơi trò cảm giác. Nếu bạn đang chơi trò chơi cảm giác thì điều gì sẽ xảy ra? Ở cuộc đời ngoài kia có nhiều điều nào đó đã xảy ra mà bạn không thích. Vì thế, bạn có cảm giác khó chịu, và vì sự khó chịu này bạn trở nên tức giận. Khi cảm nhận được cảm giác ấy, bạn phản ứng lại nó lần nữa. Bạn phản ứng lại nó lần nữa thì bạn không thoát khỏi sự khổ đau của bạn. Lúc trước, dạo còn chưa tập Vipassana, thì phản ứng là điều bạn đã làm. Một cảm giác khó chịu tới, bạn có tính tiêu cực đối với cảm giác ấy, bạn không có lòng bình thản, quân bình. Một lần nữa, lại có cảm giác khó chịu. Nhưng nếu bạn thực hành đúng đắn, thì cảm giác khó chịu sẽ đến và bạn mỉm cười. Ồ, cảm giác khó chịu này không tồn tại lâu dài. Cứ để tôi xem nó tồn tại được bao lâu. Nó không thể tồn tại lâu dài. Nó khởi lên để diệt đi. Nó khởi lên để diệt đi. Bạn sẽ nhận thấy rằng sự quan sát này đã bắt đầu giúp ích cho bạn. Cứ theo cách này, bạn tự xem xét mình có tận dụng đúng đắn Vipassana trong đời sống hàng ngày hay không. Đừng trông mong rằng trong khóa học 10 ngày bạn sẽ trở nên hoàn toàn đến nỗi sẽ chẳng còn tính bất thiện tiêu cực gì nữa, chẳng còn sự giận sôi gan nữa. Ồ, không đâu, nó sẽ trở nên ít đi, rút ngắn đi. Và vì thế là đủ tốt rồi. Bạn sẽ thấy rằng bạn đang tiến chậm và chắc trên con đường Dhamma, con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau. Bất cứ khi nào khổ đau tới, ai cũng muốn thoát ra. Chẳng có ai muốn lăn vào khổ đau cả. Chính là sự vô minh khiến chúng ta lăn vào khổ đau. Lăn vào khổ đau trong một thời gian dài. Các bậc thánh nhân và các bậc hiền triết trong quá khứ, ngay cả đến người bình thường, đã đi con đường tìm con đường thoát khổ, thì để ý thấy rằng khi điều khó chịu xảy ra trong đời, chúng ta trở nên rất khổ sở. Câu chuyện khó chịu này cứ tiếp tục diễn đi diễn lại trong tâm, làm cho chúng ta tiếp tục khổ sở. Nên họ nghĩ đến một cách để thoát khổ là chỉ việc hướng sự chú ý của mình qua chỗ khác. Ví dụ như có thể theo đuổi khoái lạc giác quan. Ví dụ có ai đó rất khổ sở và để thoát ra khỏi khổ đau này, hắn hướng sự chú ý của mình bằng cách đi đến rạp coi cine, đến rạp hát, đến khiêu vũ trường, đến quán rượu, chỗ này chỗ kia. Hắn ta cảm thấy rằng phải, tôi đã thoát khỏi khổ đau. Nhưng anh ta không thoát ra khỏi khổ đau bởi vì tất cả các dục lạc, giác quan tạo ra lòng tham đắm trong tâm thức con người. Và lòng tham đắm và khổ đau đi cùng với nhau. Một đồng tiền có hai mặt. Khi bạn có lòng tham đến một khoái lạc giác quan nào hay bất cứ điều gì thì khi bạn chụp hụt nó, bạn trở nên rất dao động, rất khổ sở. Bạn không thoát ra khỏi khổ đau. Đây không phải là giải pháp. Rồi có một vài thánh nhân cũng khuyên nhủ là hãy hướng sự chú ý không qua khoái lạc giác quan nhưng hướng qua cái gì khác. Ví dụ một điều không muốn đã xảy ra và bạn đã nổi ra sân hận. Hãy đứng dậy bước đi một chút. Nếu làm như thế mà không giúp được gì thì đứng dậy và uống một ly nước chẳng hạn. Bạn đang chuyển hướng sự chú ý của bạn ra chỗ khác. Nếu đứng dậy và uống một ly nước cũng không giúp thì bạn hãy bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bạn đang chuyển hướng sự chú ý của bạn. Nếu làm tất cả những điều trên cũng không giúp ích được gì, thì hồi đó họ đã đưa ra một giải pháp hữu hiệu, bây giờ cũng vẫn còn hữu hiệu. Nếu bạn có lòng sùng tín mãnh liệt đến bất cứ vị thần nam, thần nữ nào, bất cứ thánh nhân nào, bất cứ bậc đã được giải thoát nào, bậc giác ngộ nào, bất cứ ai, bạn có nhiều lòng tin tưởng hay sùng tín, thì bạn chỉ cần nhẩm thầm tên người ấy. Cứ thế niệm tên ấy, bạn đang chuyển hướng sự chú ý của mình sang một vật khác. Sự sân hận của bạn sẽ nguôi ngoai, và bạn cảm thấy không còn sân hận nữa. Họ lại còn đưa ra một giải pháp khác. Bạn chỉ cần tưởng tượng đến hình dáng hay hình tướng của một vị thần nam, thần nữ hay một thánh nhân nào đó của bậc đã được giải thoát. Cứ nhớ đến hình dáng hay hình tướng tưởng tượng này thì bạn sẽ thấy rằng tâm thức của bạn đang chuyển hướng. Bạn sẽ cảm thấy mình đang thoát khỏi sân hận, khỏi khổ đau hay bất cứ sự tiêu cực nào, bất cứ sự nhiễm lậu nào đã mở khởi lên trong tâm. Bạn đang thoát ra khỏi nó. Trông ở ngoài thì hình như thế, hình như bạn đã đẩy lui tính tiêu cực, bất thiện của mình bằng cách niệm các tên này. Nhưng trong hiện thực thì trái hẳn. Những vị đã trở thành hoàn toàn giác ngộ, để trở nên thì họ đã thăm dò toàn thể lãnh vực tâm thức và vật thể, vượt qua hẳn toàn thể lãnh thực tâm thức và vật thể ấy để kinh nghiệm một cái điều đó nằm ngoài lãnh vực này. Họ đã chứng nghiệm chân lý vĩnh cửu, chân lý tối hậu, toàn thể luật vũ trụ. Các vị này hiểu rằng bất cứ khi nào bạn chuyển hướng sự chú ý của mình sang một đề tài khác, thì bề ngoài trông như thể bạn đã gạt sự tiêu cực của mình qua một bên, nhưng thực ra bạn đã đè nén sự tiêu cực vào trên trong. Tính bất thiện tiêu cực ấy đã đi khỏi bề mặt của tâm thức, nhưng nó đã bị đẩy sâu vào trong. Ở bề mặt của tâm thức, bạn cảm thấy rằng kìa, bây giờ tôi không còn sân hận nữa, hay là thù ghét các ác ý, hay ham muốn nhục dục, sợ hãi nữa. Bất cứ tính bất thiện tiêu cực nào đó bây giờ không còn nữa. Nhưng thật sự sâu tận ở bên trong, vì bị đàn áp ở tầng lớp vô thức hay tầng nửa vô thức, nửa ý thức, thì tính tiêu cực bất thiện vẫn cứ tiếp tục. Nó tiếp tục sanh sôi nảy nở. Bạn vẫn không thoát khỏi khổ đau. Trốn tránh không phải là giải pháp. Những bậc giác ngộ này đã tìm ra rằng giải pháp là quan sát nó, hãy quan sát nó. Bất cứ khi nào nó bất thiện khởi lên, chẳng hạn ham muốn nhục dục khởi lên, đừng trấn áp nó và cũng đừng cho phép nó tha hồ tự biểu hiện thành lời nói hay bằng hành vi cử chỉ. Tương tự như thế, nếu sự sợ hãi khởi lên hay thù ghét, ác ý lo âu khởi lên, đừng đàn áp nó, đừng biểu lộ nó bằng lời nói. Họ đã đưa ra con đường trung dung. Hãy quan sát nó. Một khi sân hận đã khởi lên, hãy quan sát nó. Ham muốn nhục dục đã khởi lên, hãy quan sát nó. Nếu bạn quan sát nó, bạn sẽ không đàn áp. Và nếu bạn chỉ quan sát nó một cách khách quan, bạn cũng sẽ không đè nén. Chỉ quan sát thôi và bạn sẽ thấy rằng bất tịnh sẽ trở nên yếu dần. Yếu dần và từ từ diệt đi. Nó không còn là một vấn đề nữa. Vấn đề của bạn đã được giải quyết vì bạn quan sát nó. Đây là một giải pháp rất tốt đẹp, nhưng rất khó thực hành. rất khó thực hành. Bởi vì khi bất thiện khởi lên, chẳng hạn sân hận đã khởi lên, bạn bị chế ngự và bị áp đảo rất nhanh. Thật là rất khó vì bạn không thể quan sát nó được. Cái gì bạn không thể quan sát được không phải là một giải pháp thật sự, vì giải pháp ấy tốt đẹp về mặt lý thuyết nhưng không thể thực hành. Rồi phải có một người nào đó bên cạnh nhắc nhở bạn, bạn phải có một thư ký riêng kề một bên chẳng hạn. Bất cứ khi nào sân hận nổi lên, người thư ký riêng này phải nhắc nhở bạn, ô, thưa ông chủ, sân hận đang tới kìa. Như Đức Phật đã nói, hãy quan sát sự sân hận của bạn. Hãy quan sát sự sân hận của bạn. Người thư ký riêng của bạn sẽ chỉ làm việc 8 tiếng một ngày và bạn không có thỏa ước. Với sự sân hận là sân hận chỉ đến khi có người thư ký riêng có mặt. Sân hận có thể bất cứ lúc nào nổi dậy trong 24 giờ mỗi ngày, bất cứ ngày nào trong 365 ngày một năm. Vì thế bạn phải có 3 ca và 3 người thư ký, mỗi người làm việc 8 tiếng. Hiện giờ nước nào cũng có luật lao động riêng, người chủ phải cho nghỉ phép theo phiên nên phải cần đến 4-5 thư ký riêng. Ai có thể đài thọ được như thế? Thôi được, giả thử có người nào đó có đủ tiền để đài thọ. Trong từng khoảnh khắc luôn luôn có người thư ký riêng bên cạnh, như bóng với hình. Bây giờ sân hận đang nổi lên, người thư ký riêng sẽ nói, ô thưa chủ nhân, hãy nhìn xem sân hận, hãy thoát ra khỏi sân hận ấy, hãy quan sát sân hận ấy. Thế để điều đầu tiên bạn làm là vả vào mặt người thư ký. Đồ ngu, nhà ngươi đến đây để dạy ta. Ta là chủ nhân, ta biết điều gì ta phải làm chứ. Sân hận cuối cùng, sân hận vẫn là sân hận. Được đi, giả thử bạn không cư xử lầm lạc như thế, bạn đã ngỏ lời cảm ơn người thư ký, được rồi, ngươi được lưu dụng để dùng vào mục đích này, ngươi đã khuyên ta tốt lắm. Bây giờ ta phải quan sát sự sân hận của mình. Làm sao để mà quan sát sân hận? Sân hận nó không có hình thể, nó lại không có màu sắc. Nếu bạn nhắm mắt lại và gắng quan sát sân hận thì người này đã nói như thế, người kia đã làm điều nọ. Điều không muốn lại xảy ra, điều muốn thì không xảy tới. Tất cả những thứ này cứ đến với tâm trí bạn. Bạn không quan sát sân hận, bạn đang quan sát đối tượng của sự sân hận. Và điều này kích thích sự sân hận của bạn nhiều hơn. Sự sân hận sẽ trở thành lớn hơn. Bạn không có quan sát nó. Bây giờ những bậc giác ngộ khi họ giảng pháp hay đưa ra lời khuyên thì phải là lời khuyên thực tiễn. Họ biết rất rõ là khi sự sân hận tiêu cực nổi lên, thật khó mà có thể quan sát được sự tiêu cực này. Cái sự trừu tượng đúng như nó đang là. Nhưng họ đã thực chứng rằng tâm thức và vật thể hoàn toàn có liên hệ hỗ tương. Ngay khi liên tiêu cực bất thiện nổi khởi lên trong tâm, ví dụ sân hận đã khởi lên, hay muốn tham muốn nhục dục, hay sự sợ hãi, bất cứ bất tịnh nào, thì có hai điều xảy ra trên thân thể. Một là ở mức độ hơi thô trược, còn cái kia là ở mức độ vi tế hơn. Ở mức độ thô trược thì hơi thở của bạn sẽ mất đi sự bình thường của nó. Khi bạn cảm nhận được sự sân hận hay ham muốn nhục dục hay sợ hãi, hơi thở ấy sẽ không bao giờ được bình thường. Nó trở nên hơi nhanh, hơi mạnh hơn. Khi loại bất tịnh này hết đi thì hơi thở lại trở lại bình thường. Về hơi thở mà nói, có một gì đó, điều gì đó xảy ra và có cái gì khác hiện hữu ở mức độ vi tế hơn. Không có phản ứng sinh hóa này thì phải có phản ứng sinh hóa khác. Sự hồi hộp có thể đến, hơi nóng có thể đến, có thể toát mồ hôi, có thể có sự thăng cẳng, căng thẳng, có phản ứng sinh hóa nào đó bắt đầu xảy ra trong cơ thể. Hai điều này bắt đầu xảy ra. Thật khó mà quan sát sân hận đúng như là sân hận trừu tượng. Thật khó mà quan sát ham muốn nhục dục đúng như ham muốn nhục dục, thứ nhược dục trừu tượng. Nhưng nếu người ta thực tập mà sự quan sát hơi thở, quan sát cảm giác trên thân thể trở nên dễ dàng hơn. Đây là điều họ đã giảng dạy. Điều thật rõ ràng là với con người bình thường có tu tập tiến bộ, sự quan sát trở nên dễ dàng hơn. Ngay đến sân hận trừu tượng, ham muốn nhục dục trừu tượng có thể được quan sát một cách khách quan. Đây là lý do tại sao các bậc giác ngộ đã nói, hãy quan sát hơi thở của bạn, hãy quan sát cảm giác của bạn. Khi bạn quan sát hơi thở và cảm giác của bạn thì bạn không chuyển sự chú ý của bạn sang một cái gì khác. Chính cái cảm giác này, chính cái hơi thở này như mặt bên kia của đồng tiền đúc, mặt bên này của đồng tiền đúc là sự bất tịnh tiêu cực trong tâm thức. Còn mặt kia các phản ứng vật lý xảy ra là hơi thở của bạn trở nên bất bình thường và đồng thời cảm giác cũng khởi lên trong thân thể. Bạn phải đương đầu đối phó với vấn đề, bạn không chạy trốn vấn đề và bạn cũng không đàn áp nó. Một giải pháp thật tuyệt vời đã được tìm thấy. Muốn thế người ta phải thực hành. không có ảo thuật, cũng không phép lạ gì cả. Cái khuôn mẫu thói quen của tâm thức luôn luôn chú trọng đến cái gì bên ngoài, đến cái gì bên ngoài. Người ta không bao giờ chịu tìm hiểu rằng những gì đang xảy ra ở bên trong là Vipassana, pháp thiền quán thực tánh của vạn pháp, giúp bạn thấy được cái gì xảy ra ở bên trong. Điều này còn quan trọng hơn là những gì xảy ra bên ngoài. Khi dồn tất cả sự chú trọng đến những gì bên ngoài thì người ta luôn luôn còn trong ảo tưởng lầm lạc là tôi khổ vì nguyên nhân bên ngoài. Tôi khổ vì người này, người kia nói thế này, thế kia. Hay vì người này, người kia làm điều này, điều kia. Tôi sẽ cứ cảm thấy rằng nguyên nhân của khổ đau của tôi đều nằm phía ngoài. Người chồng sẽ nói chẳng hạn, nếu vợ tôi thay đổi đi một chút, gia đình tôi sẽ trở nên thiên đàng. Mọi sự sẽ hoàn hảo, đâu vào đó. Vợ tôi phải thay đổi. Khi người hỏi người vợ thì bà ấy lại nói chồng tôi phải thay đổi đi một chút. Chỉ một chút thay đổi trong chồng tôi thôi thì mọi sự sẽ tuyệt diệu. Người cha sẽ nói người con trai nên thay đổi một chút. Người con trai sẽ nói người cha nên thay đổi một chút. Người mẹ vợ sẽ nói người con rể, người mẹ chồng sẽ nói người con dâu nên thay đổi. Và người dâu sẽ nói người mẹ chồng, người con rể sẽ nói mẹ vợ nên thay đổi. Người nào khác nên thay đổi chứ không phải tôi. Con người tôi thập toàn, chả có gì sai trái trong tôi cả. Chúng ta luôn luôn tìm thấy lỗi ở bên ngoài. Chúng ta luôn luôn tìm thấy nguyên nhân làm cho mình khổ đau ở bên ngoài. Cho nên suốt đời tất cả mọi năng lực, tất cả mọi sức lực của mình đổ vào để sửa sai cái bên ngoài, chỉnh lại cái bên ngoài. Lầm lỗi lớn của chúng ta là sự chảnh mãn, quên hẳn đi tất cả những gì xảy ra bên trong chúng ta. Bạn phí phạm năng lực của bạn, nhiều điều trước tiên là rất khó mà sửa đổi kẻ khác. Không ai chịu dưới sự điều phục của bạn, làm sao bạn có thể sửa đổi người khác được. Ngay cả nếu có kẻ nào trở thành lãnh tụ độc tôn của toàn thể thế giới này, có rất nhiều quyền lực, nhưng trong cuộc đời người lãnh tụ này mọi sự không thể hoàn toàn diễn ra theo ý muốn của người ấy, cũng không có nghịch ý gì xảy ra, không thể được. Cho dù với quyền lực của mình người ta cố sửa đổi, cố biến cải người khác, lấy đâu bảo đảm rằng sẽ không có người khác ngoi đầu lên làm điều gì chống lại ý muốn của kẻ có quyền lực kia. Bạn không thể sửa đổi cái thế giới này, nhưng chắc chắn bạn có thể sửa đổi bản thân của chính mình. Bạn có thể sửa đổi chính mình. Có chuyện ngạn ngữ trong nước Ấn của chúng tôi, có con đường đầy chông gai, đầy sỏi đá, thật khó mà dọn sạch. Khi bạn bước, chông gai và sỏi đá sẽ đâm vào chân bạn. Điều hay nhất là mang giày và bước đi đến chân đường ấy. Bạn đã được bảo vệ, bạn không cần quan tâm đến chông gai. Chông gai vẫn còn đấy, cứ để chúng ở đó. Hay mặt trời nắng gay gắt quá, hãy làm cho nó bớt nắng bằng cách lấy một cây dù, hãy tạo nên bóng bóng mát. Mặt trời có nóng gay gắt cũng không thành vấn đề. Vì thế nên tự bảo vệ mình, và chỉ việc quan sát bên trong không thôi chính là tự bảo vệ mình. Đây là điều bạn làm khi thực hành Vipassana. Chứ khi bạn hiểu được sự thật, toàn thể sự thật, bạn vẫn luôn luôn còn lầm lạc. Panya, nghĩa đen của Panya có nghĩa là Pakaranya Jenita Ti Panya. Bạn hiểu sự vật từ nhiều giác độ khác nhau. Nếu bạn gắng tìm hiểu vấn đề từ một giác độ, đây chỉ là sự thực phiến diện. Sự thực phiến diện luôn luôn là sự thực bị bóp méo. Nó không giúp bạn được gì cả. Khi bạn nhìn vấn đề từ những giác độ khác nhau, thì bạn đang tiến dần đến sự thực toàn diện. Sự vô minh lầm lạc sẽ mất đi. Có thế quyết định của bạn mới sáng suốt được, hành vi của bạn mới tốt đẹp được, bởi vì bạn đang quan sát sự thực toàn diện. Bạn một câu chuyện đời xưa, có 5 người mù từ lúc lọt lòng, được dẫn tới gần một con voi. Họ chưa bao giờ thấy tận mắt con voi nào vì đã mù từ lúc sinh ra. Họ được yêu cầu xét nghiệm voi ấy và miêu tả con voi như thế nào. Mọi người sờ phải chân voi thì bảo rằng tôi biết rồi, con voi giống như cái cột nhà. Với người mù ấy, con voi giống như một cái cột. Người khác sờ phải đuôi voi, tôi biết rồi, con voi nó giống như cái chổi. Với người mù ấy, con voi giống như cái bàn chải hay cái chổi. Cứ thế cả 5 người miêu tả con voi của họ, ai cũng đúng cả, nhưng chỉ đúng một phần, còn xa lắc sự thật. Cùng thế, cách ấy nếu bạn cứ nhìn sự vật từ một giác độ thì nó chỉ là sự thực phiến diện, sự thực bị bóp méo, và mọi quyết định của bạn sẽ sai lầm. Vipassana bắt đầu sẽ giúp bạn, Panya sẽ bắt đầu giúp bạn để nhìn sự vật từ nhiều các giác độ khác nhau. Một giác độ quan trọng bị bỏ quên là từ lúc chào đời, mở mắt chào đời, người ta chỉ nhìn ra bên ngoài, lúc nào cũng bên ngoài. Người ta không bao giờ bận tâm nhìn xem những gì đang xảy ra ở bên trong. Bây giờ thì Vipassana cho bạn một giác độ khác như sau. Có chuyện gì đó xảy ra bên ngoài, hãy để tôi xem những gì đang xảy ra ở bên trong. Do vậy bạn không còn nhìn sự thực bị bóp méo, không còn nhìn chỉ trong một giác độ. Ít nhất là bây giờ bạn có hai giác độ, bên trong, bên ngoài. Khi bạn tu tiến, tiến bộ thêm, bạn sẽ có thêm nhiều giác độ để nhìn sự thật. Nhưng cái giác độ này nhìn sự vật ở bên trong là một giác độ rất quan trọng. Hiện giờ bạn cảm thấy rằng 100% nguyên nhân làm cho bạn khổ đau nằm ở bên ngoài. Nhưng khi bạn tiến trên con đường giải thoát, bạn bắt đầu quan sát sự vật bên trong, thì chẳng bao lâu bạn sẽ tới một giai đoạn, bạn sẽ chứng nghiệm rằng phải một điều gì đó xảy ra bên ngoài nhưng cũng xảy ra ở bên trong. Như thế, cứ cho 50% nguyên nhân làm cho tôi khổ nằm ở bên ngoài và 50% ở bên trong. Cũng được, bạn đã chịu trách nhiệm, mà 50% cũng là khá. Bạn làm điều gì đó để sự sửa đổi 50% cũng tốt lắm. Chắc chắn sẽ đến lúc nếu bạn thực hành đúng đắn Vipassana thì bạn sẽ bắt đầu chứng nghiệm rằng 100% nguyên nhân làm cho tôi đau khổ nằm ở trong. Không có nguyên nhân thật sự nào nằm ở bên ngoài, dù chỉ 1/4 hay 1%. 100% nguyên nhân làm cho tôi đau khổ nằm ở bên trong. Không có gì ở bên ngoài có thể làm cho tôi khổ đau, bởi vì không có gì bên ngoài có thể làm cho tôi hạnh phúc được. 1% nguyên nhân làm cho tôi hạnh phúc thực sự nằm ở bên trong. 100% làm cho tôi khổ đau nằm ở bên trong. Rồi bạn bắt đầu quán bên trong, bạn chú trọng hoàn toàn đến sự việc bên trong. Cái khuôn mẫu suốt một đời bây giờ bắt đầu thay đổi. Bạn sẽ thoát khỏi khổ đau rất dễ dàng, bởi vì bạn đã bắt đầu quán mọi sự ở bên trong. Lại một ví dụ nữa, có người đã làm điều gì đó để hãm hại bạn. Có người đã làm điều đó vô cùng bất công đối với bạn. Bạn đưa sự vụ ra tòa. Ở trên phần đất Mỹ này ra sao tôi không biết, chứ ở nước Ấn chúng tôi khi tranh tụng phải ra tòa mất đến cả nhiều năm. Từ tòa này đến tòa kia, từ tòa thượng thẩm đến tòa án liên bang đến tối cao pháp viện. Ví dụ nói phải mất 7 năm mới đưa được vụ kiện này tới tối cao pháp viện. Chánh án tối cao pháp viện xem xét xong tất cả giấy tờ, mọi chứng cớ và phán quyết là lỗi ở người kia. 100%. Bạn không có lỗi gì cả. Người kia đáng bị trừng phạt. Được, chánh án đã đưa ra sự trừng phạt đúng theo hiến pháp quốc gia. Nhưng nếu bạn là người có trí, bạn bắt đầu nghĩ rằng nếu về phần tôi không có lỗi gì, nếu chánh án tối cao pháp viện phán là tôi không có lỗi gì cả, thế thì tại sao tôi lại khốn khổ suốt 7 năm? Suốt 7 năm trời bao giờ tôi cũng không được an tâm. Phải có luật tự nhiên nào đó, luật bù trừ của Thượng Đế toàn năng để giải thích cho tôi tại sao tôi lại bị trừng phạt như vậy. Bây giờ nhờ Vipassana bạn bắt đầu hiểu tại sao bạn bị trừng phạt. Tại sao bạn chịu trách nhiệm trong từng khoảnh khắc bạn nung sôi điều bất thiện. Người này người kia đã làm điều này đối với tôi, người này người kia đã làm điều kia đối với tôi. Thì bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn, bạn tự sôi sục ở bên trong. Ví dụ có người đến mắng chửi bạn, chỉ một sự việc xảy ra là có người đến mắng chửi bạn. Hắn ta là kẻ thù của bạn. Hắn không muốn thấy bạn sung sướng, hắn muốn thấy bạn khổ sở. Đây là lý do tại sao hắn mắng chửi nhục mạ bạn. Hắn đã mắng chửi bạn một lần làm sao làm cho bạn khổ sở rồi đi mất. Bây giờ thì cái gì xảy ra, hắn chỉ muốn thấy bạn khổ sở có một lần thôi, bởi vì hắn đã mắng chửi bạn có một lần. Nhưng những điều xảy ra là bạn lại đáp ứng lại được. Đồng ý, ngươi muốn cho ta khổ sở, ta sẽ khổ sở liên tiếp từng ngày, từng giờ, từng năm. Đôi lúc bạn nói hắn nhục mạ tôi nhiều lắm, suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Suốt đời bạn sẽ không bao giờ quên. Thế thì bạn đang phục tòng ai đây? Bạn sẽ cứ thế lăn vào khổ đau, vào địa ngục khổ đau suốt đời bạn. Tôi sẽ không quên được trong 7 kiếp. 7 kiếp trong địa ngục. Thiên khùng như thế bạn đang làm gì? Trong ví dụ thứ nhất, lỗi lầm là ở phần mình. Có người mang đến cho bạn món quà chửi bới, bạn vui vẻ chấp nhận món quà ấy. Nếu có ai ăn nói lỗ mãng, đây là vấn đề của họ, của ông ấy hay bà ấy. Họ đầy những bất thiện, đây là khổ đau của họ. Tại sao lại chia sẻ khổ đau đó? Tại sao tự mình gánh lấy những chuyện khổ đau ấy? Chỉ mỉm cười như Đức Phật, được rồi, tôi không chấp nhận món quà của ông hay của bà. Nếu ông phải khổ sở vì sự chửi bới này thì ông phải chịu khổ sở vì sự chửi bới này. Tôi không thể khổ cho ông được. Chấp nhận món quà này tự nó là một sai lầm lớn. Nhưng bạn cứ lăn vào khổ đau. Bạn cứ nhớ rằng hắn nhục mạ tôi thế này, bà ta nhục mạ tôi thế kia. Bạn cứ tiếp tục giật lại tấm thảm kịch trên sân khấu tâm thức của bạn không biết bao nhiêu lần, liên tiếp bao nhiêu năm trời. Chả có ai chịu trách nhiệm cho cái sự tái diễn thảm kịch này, chính bản thân bạn chịu trách nhiệm cho sự tái diễn thảm kịch này. Càng ngày bạn càng xét nghiệm thực tại bên trong thì mọi sự sẽ trở nên rõ ràng. Chính tôi chịu trách nhiệm, bất cứ khi nào tôi phản ứng lại, tôi mang khổ đau lại cho tôi. Khi tôi không phản ứng lại bất cứ cái gì xảy ra bên ngoài, tôi không khốn khổ, tôi có thể mỉm cười. Toàn thể trách nhiệm nằm trong tôi, nằm sâu tận bên trong. Khi tôi thay đổi khuôn mẫu thói quen của riêng tôi, thì tôi trở nên tự tại, thoát khỏi khổ đau, tôi bắt đầu sống cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhưng thay đổi khuôn mẫu thói quen của riêng tôi đòi hỏi rất nhiều luyện tập. Nếu bạn luyện tập đúng đắn Vipassana, mọi sự sẽ trở nên rõ ràng hơn. Cái cơ cấu thân xác này, nó vận hành ra sao? Vì các cảm giác khác nhau nổi lên, các phản ứng sinh hóa xảy ra như thế nào? Còn về phần tâm thức thì sao? Bốn phần của tâm thức, phần hay biết của tâm, vận hành như thế nào? Phần nhận biết của tâm, vận hành như thế nào? Phần phản ứng của tâm, vận hành như thế nào? Phần cảm nhận của tâm, vận hành như thế nào? Các phần này của tâm vận hành như thế nào? Thì nếu bạn tiếp tục quan sát bốn phần ấy, sẽ thấy phần thứ tư, Sankara, phản ứng của tâm, đã trở nên rất mạnh. Phần đầu tiên, Vijnana, vốn chỉ hay biết, chỉ quan sát mọi sự một cách khách quan, đã trở nên rất yếu đuối. Phần thứ tư đã trở nên rất mạnh mẽ. Ồ, đây là nguyên nhân cho sự khổ đau của bạn đấy. Nhờ luyện tập Vipassana, bạn sẽ thấy rằng cái phần thứ tư là Sankara sẽ trở nên yếu đuối dần, yếu đuối dần. Cho dù bạn có phản ứng ấy cũng như một vẽ một đường trên mặt nước. Phản ứng ấy sẽ không hẳn quá sâu. Và phần đầu tiên, Vijnana, vốn quan sát khách quan trở nên mạnh dạn, mạnh dần. Bạn sẽ dễ dàng thoát khỏi khổ đau. Nếu bạn không luyện tập đúng đắn Vipassana thì bạn không thể mong đợi kết quả của Vipassana. Khi bạn tiếp tục quan sát thực tại thì nó trở nên thật rõ ràng. Lầm lỗi ở đâu? Khổ đau bắt đầu nguồn từ đâu? Khổ đau hiện hữu như thế nào? Nếu không, bạn cảm thấy bất cứ khi nào tôi thấy người này, tôi bắt đầu phát sinh ra điều khổ đau bất thiện. Có phải thế không? Nếu đúng như thế thì điều này có nghĩa là có gì sai trái trong người ấy rồi. Phần sinh hóa của người ấy như thế nào mà làm cho phần sinh hóa của bạn bắt đầu thay đổi và bạn phát sinh ra điều bất thiện? Sân hận, nếu điều này đúng thì bất cứ ai nhìn người ấy cũng phát sinh ra điều tiêu cực chứ. Nhưng điều này lại không xảy ra. Mỗi người một người ấy, giả sử có 5 người cùng lúc nhìn vào, một người có thể phát sinh ra sân hận, người khác phát sinh ra lòng ham muốn nhục dục, người thứ ba có thể phát sinh ra sợ hãi, người có thể phát sinh ra cái gì khác. Cả 5 người phát sinh ra 5 điều khác nhau. Ồ, thế thì nó trở nên rõ ràng. Cái gì sai trái đó không hiện hữu trong con người ấy, nó hiện hữu ở trong tôi. Vấn đề của từng cá nhân nằm trong người. Một ví dụ khác, như một họa sĩ rất tài ba vẽ một chân dung trên khung vải bằng mực và bàn chải, một hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra trên bức tranh. Người họa sĩ nhìn vào hình ấy, tuyệt đẹp, người này rất đẹp. Và người họa sĩ ấy để tâm trí mất thăng bằng, mơ tưởng: tôi muốn sống với người này rất đẹp, tôi phải sống với người này. Người ta nói anh là người khùng điên, chân dung này là do sự sáng tạo của riêng anh, trừ trí trưởng tưởng tượng riêng của anh, chả có sự thật nào trong đó cả. Bây giờ anh sống với trong chân dung này làm sao có thể được? Ồ không, tôi không thể sống thiếu người này được, tôi phải có được người này. Đúng là đồ điên. Tương tự như thế, những người họa sĩ vẽ một tấm chân dung khác rất khủng khiếp, rất dữ tợn. Ồ, vật này xấu xa dữ tợn quá, nó sẽ ăn sống tôi, nó sẽ xé xác tôi ra, xin vui lòng cứu tôi, xin vui lòng cứu tôi. Người ta cũng sẽ nói anh cũng là điên, hình này là do sự sáng tạo của riêng anh, từ trí tưởng tượng riêng của anh, tại sao anh lại làm như thế? Chúng ta có thể gọi người họa sĩ này là người điên, nhưng mỗi người chúng ta đang chơi cũng một trò chơi ấy. Mỗi người trong chúng ta tiếp tục vẽ những hình ảnh rồi cứ thế phản ứng lại những hình ảnh ấy. Mỗi người trong chúng ta tiếp tục đẽo tạc những hình hài rồi cứ thế phản ứng lại những hình hài ấy. Chúng thầy đều là những hình ảnh tưởng tượng, hình hài tưởng tượng. Tuy thế phản ứng của chúng ta vẫn còn to lớn làm sao. Một ví dụ, trở lại 20 năm về trước, có người nói điều gì hay làm điều gì mà tôi, có nghĩa là cái Sanya của tôi không thích. Sanya của tôi nói xấu lắm. Một khi Sanya của tôi nói xấu lắm thì Sankara của tôi phản ứng lại. Một con người thật tồi tệ, bất thiện đã khởi lên. Và tôi đã tạc một hình hài của người ấy trong đầu. Con người ấy rất tồi tệ. Đã 20 năm qua tôi không gặp lại người ấy. Trong một thời gian 20 năm gặp lại người ấy, thì tôi bắt đầu phản ứng: ô, con người này rất tồi tệ, rất tồi tệ. Ồ, nhưng trong 20 năm qua người ấy đã có thể trở nên một thánh nhân. Ai mà biết được, ngay từ đầu chỉ có Sanya của tôi thôi. Con người rất tồi tệ, thực ra có thể ông ta không thực sự tồi tệ, ai mà biết được. Đó là sự sáng tạo riêng của đầu óc tôi. Tôi đã đẽo tạc hình ảnh của người này là người rất tồi tệ. Tôi đang phản ứng lại hình ảnh này do vốn trí tôi tạo ra, do tôi đẽo tạc ra. Hình ảnh này xen vào giữa thực tại của người này và phản ứng của tôi. Hình ảnh này xen vào giữa và tôi phản ứng lại hình ảnh ấy. Trong một ví dụ tương tự khác, trở lại 20 năm trước, có người nói hay làm một điều gì mà tôi không thích. Tôi có nghĩa là Sanya của tôi thích. Sanya của tôi đánh giá một con người tuyệt vời, một con người hoàn toàn nhã nhặn, con người thánh thiện như thế. Đã 20 năm qua tôi không gặp người ấy. Sau một thời gian 20 năm tôi vẫn giữ hình ảnh ấy, một con người hoàn toàn nhã nhặn. Người ấy đã có thể trở nên một kẻ hung ác giết người. Trong 20 năm này có thể thay đổi rất nhiều, ai mà biết được. Ngay từ đầu người ấy có thể là một kẻ hung ác. Chỉ có Sanya của tôi, một con người hoàn toàn nhã nhặn, con người nhã nhặn tử tế, thì tôi đang phản ứng lại những hình ảnh riêng của tôi. Dần dần thực tại sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu bạn bắt đầu xem xét vận hành của bốn phần tâm thức ấy ra sao, xem xét sự tác dụng qua lại giữa cơ cấu tâm thức và cơ cấu vật thể diễn tiến như thế nào. Tất cả các điều này trở nên rất rõ ràng nếu bạn chỉ quan sát một cách khách quan. Một cách khách quan. Cũng cùng một người, cùng một đối tượng được 5 người khác nhau nhìn đến, cũng cùng một người ấy, 5 người khác nhau có 5 hình ảnh hoặc khác biệt về người đó. Họ phản ứng lại hình ảnh riêng của họ chứ không phản ứng lại người này. Ngay cùng một đối tượng có thể tiếp xúc với qua bất cứ giữa các giác quan nào, mắt, tai hay bất cứ chỗ nào qua 5 lần khác nhau, cùng một đối tượng chúng tôi phản ứng theo 5 cách khác nhau. Ví dụ có lời nói nào đó đến tai tôi, cũng cùng một lời nói đến tai tôi 5 lần, tôi đã phản ứng theo 5 lối khác nhau. Nếu tôi là người hành trình Vipassana giỏi, điều này trở nên rất rõ ràng. Ví dụ này chỉ là một ví dụ không có gì thực. Trong ví dụ, một buổi chiều tối tôi đang đi bộ với 5 thiền sinh, trời hơi tối, có người nằm ngay lối đi, một trong 5 thiền sinh vấp phải đá trúng phải người này la lên: "Nhà ngươi mù à? Ngươi có mắt hay không? Hay là lỗ cài áo?" Những lời này đến tai tôi nhận ra những cảm giác tuyệt vời trong cơ thể, những cảm giác rất dễ chịu, một luồng cảm giác khả ái. Có người đã mắng chửi và có những cảm giác, tôi lại có cảm giác dễ chịu. Đây lại là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, khi tôi đi bộ một mình, tôi đụng phải người này và hắn la lên, cũng cùng một ngôn ngữ đấy, cũng cùng một câu nói ấy: "Nhà ngươi mù à? Ngươi có mắt không? Hay là nũ mắc áo?" Bây giờ thì tôi thấy không có cảm giác dễ chịu nữa, không có cảm giác dễ chịu gì cả, chỉ có cảm giác khó chịu. Trường hợp thứ ba, một lần nữa chỉ là ví dụ thôi, tôi đi bộ với 5 thiền sinh, tôi lại đụng phải người này và hắn lại la lên cùng câu nói: "Nhà ngươi mù à? Ngươi có mắt không? Hay là lỗ nút áo?" Và tôi thấy cảm giác khó chịu mãnh liệt hơn lần rồi, cũng cùng nói nhưng mà khác biệt biết bao. Trường hợp thứ tư, tôi lại đi bộ, tôi đụng phải người này, một lần nữa hắn la lên cùng một giọng điệu ấy: "Nhà ngươi mù à? Ngươi có mắt không? Hay là lỗ nút áo?" Thình lình tôi nhận ra những lời này là của con trai tôi à? Con trai tôi nó mắng tôi: "Nhà ngươi mù à? Ngươi có mắt không? Hay là lỗ khuy áo?" Ồ, cảm giác trở nên rất khó chịu, phần trăm phần khó chịu. Lần thứ năm, một lần nữa, ví dụ, chỉ là ví dụ thôi, tôi đi bộ với 5 thiền sinh, tôi đã đụng phải người này, hắn la lên cũng cách ấy, tôi nhận ra đấy là con trai của tôi. Bây giờ hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, tại sao cũng cần cứ nói đến tai tôi 5 lần, tại sao mỗi phản ứng khác nhau nhiều như thế. Người hành thiền Vipassana giỏi sẽ biết được là khi những lời này đến tai tôi lần đầu tiên, Sanya của tôi bảo rằng phải đây là những lời mắng chửi, nhưng không phải cho ông mà cho học trò của ông. Và những thiền sinh này tôi vẫn cứ nhắc nhở họ là hãy tỉnh thức, bước đi với sự nhận biết rõ rệt, bước đi với quán niệm. Các thiền sinh này sao mà non dại thế, họ chả hiểu gì, họ vấp phải ai đó và bây giờ họ lại sẽ phổ với những chửi mắng này. Tôi là thiền sư Vipassana, tôi không thể làm lỗi như thế được. Lời mắng chửi này không phải cho tôi mà cho học trò của tôi. Và rồi có những cảm giác khả ái dễ chịu khắp châu thân của tôi. Ngay khi người ta mở mắt chào đời, lớn lên và có được trí khôn biết suy xét, thì chuyện biết suy xét hay không biết suy xét làm sao ai biết được. Nhưng theo ngôn ngữ thế tục của ta thì nói biết suy xét, điều trước tiên người ta làm là tạc một hình ảnh của bản thân mình. Tôi quen ca, khi tôi tạc một hình ảnh của riêng mình, tôi tạc một quen ca rất đẹp, một quen ca tuyệt vời. Tôi dựng hình ảnh này trong đền thờ tâm trí của tôi, thật là tuyệt vời, quen ca thật tuyệt vời. Trở về trường hợp thứ nhất, tôi biết rằng sự chửi mắng là để cho các thiền sinh của tôi, tụi nó còn non dại lắm, còn tôi đây là thiền sư dạy Vipassana, con người già dặn, lịch duyệt như thế, vân vân, thì hình ảnh của tôi được đánh bóng thêm. À, thật tuyệt vời, Guernica thật tuyệt vời. Người nào nó tạo lầm lỗi như ông ta không có lầm lỗi. Lần thứ hai cũng một lời chửi mắng ấy được đưa ra. Sanya của tôi nói lời chửi mắng này là dành cho nhà ngươi đấy, không phải cho các thiền sinh đâu. Chả có thiền sinh nào đây cả. Và hình ảnh ấy đã được tạc lên lòng luyến ái. Cái hình ảnh này, lòng luyến ái bây giờ bị nát tan. Có người nào đang chửi tôi à? Tôi một bậc thầy Vipassana vĩ đại như thế, tại sao ngươi không thổi hết à? Ngươi chết đi cho rồi, chuyện gì sai trái, tại sao ngươi lại la hét lên? Toàn thể thái độ bây giờ bắt đầu thay đổi, cái cảm giác rất khó chịu bắt đầu hiện hữu. Rồi lần thứ ba, tại sao lần này còn khó chịu hơn? Bởi vì năm thiền sinh có ở đó với tôi, người ta tạc một hình ảnh về bản thân mình, tạo dựng lên trong tâm trí riêng của mình và phát triển rất nhiều luyến ái đến hình ảnh ấy. Điều này tự nhó cũng là điên cuồng. Bây giờ còn có một điều khác nữa, người ta vẫn cứ mãi làm là dựng lên một hình ảnh đẹp đẽ của mình trong tâm tư người khác. Mỗi một thiền sinh phải cảm nhận rằng Guernica tuyệt vời, Guernica tuyệt vời. Người ta dựng lên rất nhiều bi kịch, rất nhiều trò khác để dựng lên một hình ảnh đẹp. Tôi đã làm nhiều điều để tạo dựng lên một hình ảnh đẹp đẽ về tôi trong tâm năm người thiền sinh này. Bây giờ hình ảnh ấy vừa tan nát. Trong trường hợp trước, chỉ có một hình ảnh bị tan vỡ. Bây giờ năm hình ảnh đều vỡ tan. Tôi cảm thấy rất khốn khổ gấp 5 lần. Có ai chửi bới tôi, chỉ có một mình tôi, thì tôi còn cảm thấy rằng hắn đã chửi tôi nhưng không sao. Bây giờ có người chửi tôi trước công chúng, trước mặt bao nhiêu người khác. Mắng chửi là mắng chửi dù chỉ có một mình bạn hay có mặt khác nữa. Như thế thì có khác gì? Cái khác ấy đã, bạn đã đặt hình ảnh của bạn trong tâm nhiều người khác. Và khi hình ảnh này bị vỡ tan thì bạn khổ sở hơn nhiều lắm. Khi bạn đi sâu vào trong và nghiên cứu phân tích thì điều này càng trở nên rõ ràng hơn. Lần thứ tư, tại sao lại khó chịu nhiều hơn? Tôi, phạm vi của cái tôi bây giờ đã nới rộng ra. Của tôi, bạn bắt đầu sáng tạo ra những hình ảnh về cái của tôi. Con trai của tôi, con gái của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, mẹ của tôi, cha của tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi, cái này, cái kia của tôi. Bạn tạc lên một hình ảnh đẹp đẽ rồi bạn bắt đầu tạo thêm nhiều tham luyến kinh khủng đến hình ảnh này. Ở bên ngoài bạn cứ đánh lừa mình. Tôi thương con trai tôi yêu vợ tôi yêu chồng tôi, thương mẹ tôi, thương cha tôi. Nếu đi xa hơn bạn sẽ hiểu rằng bạn không thương yêu ai cả. Vào thời Đức Phật, vua Pasenadi gặp Đức Phật, nhà vua học Vipassana và trở nên người hành thiền giỏi. Khi một người trong gia đình trở thành người hành thiền giỏi, từ từ những người khác được lôi cuốn theo. Cả hoàng gia là các người thiền Vipassana thời đó. Vợ vua là hoàng hậu Malika cũng là người thiền giỏi. Cả hai đều thiền trong thiền phòng trong cung điện. Một hôm sau, một giờ ngồi thiền, nhà vua hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu Malika, hãy nói cho ta nghe, trong thế gian này khanh thương yêu ai nhất? Và bà ta trả lời, thật là tuyệt vời, cũng câu hỏi đến với tâm trí của thiếp lúc ngồi thiền. Và thiếp nhận ra rằng thiếp không yêu ai cả, thiếp chỉ yêu một mình thiếp thôi. Pasidani mỉm cười, nhà vua nói, cũng câu hỏi đến với tâm trí của ta tự xem xét mình và nhận thấy rằng ta cũng chỉ yêu một mình ta thôi, ta không yêu ai cả. Nếu không có Vipassana thì sự thể sẽ trở nên hoàn toàn khác. Hoàng hậu mà nói với nhà vua ta chỉ yêu một mình ta thôi chứ không yêu hoàng thượng thì đầu của hoàng hậu ấy cũng sẽ rụng xuống. Nhưng ở đây cả nhà vua và hoàng hậu đều là những người thiền Vipassana, cho nên rất vui vẻ, cả hai đều đến gặp Đức Phật và thưa rằng, thưa ngài, trong lúc thiền điều này đã xảy ra như thế. Đức Phật nói, sadhu, sadhu, sadhu. Đây là bước khởi đầu. Từ đó bạn có thể bắt đầu tự sửa đổi mình. Một khi con người còn ảo tưởng tôi yêu thương người này, yêu thương người kia, tôi yêu thương người này, người nọ, người ta sẽ không thoát khỏi sự điên cuồng này. Khi người ta bắt đầu nhận thức được rằng tôi chỉ yêu thương có tôi thôi, hãy nhìn xem con người tôi vị kỷ như thế nào, con người tôi ích kỷ làm sao, thì khi ấy người ta mới có thể bắt đầu tự sửa đổi mình. Những người mà tôi gọi là của tôi, như con trai của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, vân vân, với những người ấy, bạn có mơ ước về họ, bạn có những khát vọng nào đó mà bạn mong đợi những người này sẽ thỏa mãn những khát vọng này, những mơ ước này. Bạn mơ rằng người này sẽ thỏa mãn những ước mơ của bạn, mơ ước này, mơ ước kia. Đó là lý do tại sao bạn thương yêu. Bạn thương yêu và bạn mong đợi cái gì đó đều bù lại. Khi bạn thương yêu và mong đợi cái gì đó, thì bạn không thương yêu gì người này, bạn chỉ thương yêu bạn thôi. Bạn thương yêu cái khát vọng riêng của bạn, bạn thương yêu những mơ ước riêng của bạn. Tình yêu vị kỷ, tình yêu ấy không phải tình yêu giúp ích được gì. Tình thương yêu tinh khiết chỉ là con đường một chiều. Bạn dâng hiến, bạn không trông mong đền đáp điều gì cả. Bạn chỉ dâng hiến mà thôi. Khi người hành thiền Vipassana bắt đầu nhận ra được điều đó, người ấy bắt đầu thoát ra khỏi tính ích kỷ này, thoát ra khỏi đầu óc hẹp hòi này. Thế thì giờ đây, trong trường hợp thứ tư, chuyện gì xảy ra? Đứa con trai của tôi với rất nhiều mơ ước. Khi nó trưởng thành, nó sẽ là người con trai của một vị thầy Vipassana. Nó cũng sẽ khéo săn sóc vị thầy ấy. Nó sẽ rất ngoan ngoãn vâng lời. Nó sẽ như thế này như thế kia. Giờ đây Sanya của tôi nói rằng những lời chửi mắng này thốt ra từ con trai tôi. Con trai tôi mắng chửi tôi à? Một con người bình thường ngoài đường phố mà tôi không biết, với người mà tôi không có ước mơ gì trong tương lai. Nếu người này mắng chửi tôi thì tôi không thích, nhưng sự mắng chửi này chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng con trai của tôi nếu mắng chửi tôi thì ồ, thật không thể chịu đựng nổi. Bây giờ nói đến thí dụ thứ năm. Tại sao còn khó chịu hơn nữa? Bởi vì cũng cùng một lần lỗi ấy, tôi cứ tái phạm cái hình ảnh với con trai tôi. Khi tôi cố gây dựng hình ảnh về tôi trong tâm trí kẻ khác, tôi cũng cố gây dựng hình ảnh về con trai của tôi, con gái của tôi, vợ của tôi, người này người kia của tôi. Họ tuyệt vời lắm. Họ có thể có khuyết điểm nào đó, nhưng tôi cứ che giấu khuyết điểm ấy đi. Ồ không đâu, họ tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Giờ đây các hình ảnh về con trai của tôi mà tôi đã cố tạo dựng trong tâm trí năm người thiền kia, những hình ảnh ấy giờ tan nát cả. Tôi bây giờ phải khổ não nhiều bất trăm lần. Tất cả sẽ trở nên rất rõ ràng khi bạn biết cách quán cảm giác của bạn như thế nào. Có một điều gì đã xảy ra và bạn quan sát loại cảm giác gì? Tôi thẳng hiện có điều gì xảy ra, đoạn loại cảm giác gì đây? Đây là cách mà Vipassana sẽ giúp bạn. Trừ khi bạn tận dụng Vipassana trong đời sống hàng ngày của bạn, còn không nó sẽ trở nên giống như các tôn giáo tổ chức khác. Người ta đến đền miếu, đến nhà thờ, đến chùa, đến thánh đường, Hồi giáo cử hành nghi lễ và cảm thấy rất an lạc. Tôi là con người rất mộ đạo, tôi là con người thật mộ đạo. Điều này chả giúp ích gì trong kiếp sống của con người. Người ta đang tự lừa dối mình nếu Vipassana được tạo theo cách ấy. Mỗi năm tôi chỉ lấy một khóa và mỗi buổi sáng và buổi chiều tôi ngồi thiền. Nhiệm vụ của tôi đã làm xong, bây giờ để cho ông Phật ban phát gì đó thì cho. Ông Phật sẽ làm như thế vì tôi đã làm xong phần của tôi. Ông ta bảo tôi thiền đi, tôi đang hành thiền đấy. Bây giờ việc của ông Phật là cứu tôi ra khỏi mọi khổ đau. Nếu bạn quan niệm hiểu biết như thế thì cũng chả giúp ích được gì. Bạn phải thay đổi khuôn mẫu thói quen của riêng mình. Phải hiểu thật rõ ràng rằng tại chiều sâu của tâm thức, bạn đang tự làm khổ mình. Trong từng khoảnh khắc bạn tự tạo khổ đau cho mình, hoặc là tham đắm hay sân hận. Tham đắm hay sân hận với cảm giác này hay cảm giác kia, tham đắm sân hận, bạn là một mớ khổ đau. Giờ đây nhờ vào phương pháp này bạn phải và đang thoát khỏi cái thói quen điên cuồng này, thoát ra khỏi khổ đau của bạn. Không nên coi việc lấy một khóa học như thế này là một nghi lễ hay một nghi thức. Phải có một mục đích khi bạn tới đây. Mục đích chính là bạn phải hỏi hiểu rõ thực trạng của tâm thức và vật thể bên trong bạn ở mức độ thực nghiệm. Mỗi lần bạn tới đây, bạn phát triển một số phẩm hạnh trong bản thân mình. Các phẩm hạnh này sẽ giúp bạn đạt được mục đích cuối cùng của sự giải thoát toàn triệt. Tất cả có 10 phẩm hạnh. Khi làm đầy đủ các phẩm hạnh này, bạn sẽ dễ dàng đạt được mục đích cuối cùng ấy. Theo ngôn ngữ ngày xưa, tôn ngữ của Đức Phật, các phẩm hạnh ấy được gọi là Parami. Parami là một phẩm hạnh cao quý vượt thế tục, giúp bạn vượt ra được đại dương của khổ đau và tới bờ bên kia, không còn khổ đau nữa. Có 10 Parami Ba La Mật đến với một khóa học như khóa này, ta có được cơ hội tuyệt diệu để dần dần phát triển 10 Parami ấy. Nhưng có thể cái 10 cái chai hay người hay 10 cái hũ, nếu bạn nhỏ một giọt trong một chai, chừng giọt một, sẽ tới lúc khi tất cả 10 chai đều đầy, đều được trọn vẹn và bạn sẽ tới mục đích cuối cùng. 10 Parami này là gì? 10 phẩm hạnh cao quý vượt thế tục là gì? Hãy ghi nhớ các phẩm hạnh ấy để khi bạn đến rồi, các bạn tới cẩn thận nhỏ vào mỗi chai ít nhất một giọt, càng nhiều giọt càng tốt. Một Parami là Nekama Parami, Parami xuất gia. Người ta phải từ bỏ cuộc đời cư sĩ để không còn bám víu gì nữa, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ đời sống cư sĩ. Không phải ai cũng có thể trở thành tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Như thế thì làm sao phát triển được Parami này? Đây là một Parami rất quan trọng. 10 ngày ở đây ta có được cơ hội thật tuyệt diệu. Ta không phải cạo đầu đi tu, cũng không phải khoác y phục cà sa, nhưng vì mục đích thực tiễn ta sống đời của một tỳ kheo, sống đời của một tỳ kheo ni. Vì rằng trong những khóa học như thế này, ta sống nhờ vào sự bố thí của kẻ khác. Bất cứ thực phẩm nào bạn dùng là tặng phẩm bố thí của người khác. Bất cứ phương tiện nào bạn thọ hưởng ở đây là tặng phẩm bố thí của người khác. Tại sao người ta trở thành tỳ kheo ni hay tỳ kheo ni? Chả có gì chúng ta có thể gọi là của tôi. Tất cả những parami này đưa bạn tới chỗ toàn thể bản ngã bị tiêu tan. Giai đoạn cuối cùng của sự vô ngã đưa bạn tới mục đích cuối cùng, khi người ta từ bỏ cuộc đời cư sĩ và trở thành một cư sĩ, và với bình bát khất thực trong tay đi khất thực từng nhà, bản ngã bắt đầu bị tiêu tan, bị dẹp tan. Ở đây bạn có được một cơ hội tuyệt diệu để thực hành hạnh xuất gia. Thoạt tiên khi các khóa học được bắt đầu tại Ấn Độ, ở bên Tây Phương này, vào lúc chúng ta chưa có trung tâm thiền quán, chúng tôi đã làm phải một lầm lỗi, là phải mất thời gian để sửa lại cho đúng lỗi lầm ấy, tệ phí được thu từ các tiền sinh, còn pháp giảng thì không tính tiền. Vì giá pháp vô giá, ai có thể định giá được giá pháp? Lệ phí nào người ta có thể ấn định nhỉ? Nhưng lệ phí ăn ở vân vân các phí tổn thực sự phải bỏ tiền túi ra các thỉnh sinh phải chịu. Điều này là sai lầm. Nhưng một khi các trung tâm thiền quán bắt đầu hiện hữu trên thế giới, thì giáo pháp bắt đầu được giải theo phương cách thuần túy, giúp theo hình thức đặc biệt thuần khiết. Nếu tính tiền thì các bạn không có được cái parami xuất gia này, bởi vì lúc nào bạn cũng cảm thấy tôi trả tiền cho khoản tiền này mà. Khi bạn lấy thức ăn cho mình, món ăn này không hợp khẩu vị của tôi trả tiền mà, tại sao món ăn lại chẳng ngon gì cả? Tôi muốn món ăn này, nó muốn món ăn kia. Đấy là bản ngã của bạn đấy. Mặt khác, một tỳ kheo hay tỳ kheo ni chấp nhận bất cứ món gì dâng đặt trong hình bát. Người khất sĩ không có chọn lựa nào, phải nhận món gì ăn món nấy. Bạn vui lòng với tặng phẩm ấy. Bạn đang diệt trừ bản ngã rất quan trọng. Vì mục đích này không có lệ phí nào được đặt ra, không có lệ phí cho sự giảng pháp, không có lệ phí cho sự ăn uống, không có lệ phí cho chỗ ở. Khi trung tâm thiền quán đầu tiên được dựng lên ở Ấn Độ và lần đầu tiên chúng tôi trình bày quan niệm này đến với những người ở đó, thì tất cả các nhân viên quản trị đều lấy làm e ngại. Wenkaji, ông làm gì thế? Đây là quốc gia nghèo, người ta có khi mấy ngày không ăn, và ông đề nghị cho ăn không lấy tiền ở trung tâm này thì sẽ có vô số người sẽ đến. Vậy tôi trả lời, đừng lo ngại gì, hãy để họ tới. Họ phải thiền từ 4 giờ 4 rưỡi sáng đến 9 giờ 9 rưỡi tối. Nếu họ thiền, nếu họ làm việc thì không có vấn đề gì cả. Nếu họ chỉ đến đây ăn thôi thì sẽ không làm việc, họ sẽ bỏ đi. Nên không có vấn đề gì đâu. Và thật sự không có vấn đề gì, không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi sự diễn tiến hoàn toàn tốt đẹp. Người ta đến nghiêm chỉnh hành thiền, ở đây mọi sự cũng tốt đẹp như thế. Khi tôi bắt đầu dạy ở Âu Mỹ, người ta cũng nói Wenkaji nên xét lại, vì bên phương Tây người ta sẽ nghi ngờ ông, người ta sẽ tự hỏi tại sao ông không tính lệ phí, ngay cả đến tiền ăn. Có điều gì không ổn, ông có tà ý gì đó, hay ông được chính phủ, được cơ quan tình báo hay một nhóm người nào đó tài trợ, có chuyện gì lạ diễn ra. Nếu không thế, làm sao có người nào có thể hiến chỗ ăn chỗ ở không tính tiền? Không thể được. Nghi hoặc này sẽ ngăn cản không cho người ta đến. Nhưng tôi cũng nói nghi hoặc này sẽ biến đi, đừng lo ngại gì. Giờ đây hãy nhìn xem là sự nghi hoặc này đã hoàn toàn biến đi. Như thế, khi Dhamma được truyền dạy theo hình thức tinh khiết của nó, Dhamma giúp ích thiền sinh rất nhiều. Dhamma giúp bạn phát triển parami xuất gia này. Bạn cảm thấy rằng ở đây tôi là tu sĩ, 10 ngày ở đây tôi là tỳ kheo hay tôi là ni cô. Tôi phải sống theo cuộc đời tỳ kheo, đời ni cô, sống nhờ vào bố thí của người khác. Và cảm nghĩ này sẽ giúp bạn. Một parami khác nữa là sila parami, parami trì giới, hay là trì giới ba la mật. Năm giới bạn đã thọ ở đây, bạn cũng giữ năm giới ấy ở cuộc sống ngoài đời. Nhưng khi ở ngoài đời rất khó giữ được năm giới ấy, bạn phải phạm hết giới này đến giới khác. Ở đây không có cơ hội cho bạn phạm giới sila nào cả, dù có thể vì hoàn cảnh bạn bị làm cho bận rộn từ 4 rưỡi sáng đến 9 giờ 9 rưỡi tối. Ít nhất trong khoảng 9 đến 10 ngày bạn phải giữ giới của mình được trọn vẹn như thế. Ngày mai vào ngày thứ 10, khi bạn bắt đầu nói chuyện lại thì có chút xíu nguy hiểm. Đó là lý do tại sao bạn phải giữ im lặng trong 9 ngày để giữ nguyên sila này. Khi bạn bắt đầu nói chuyện thì bạn có thể nói phóng đại điều gì đó, hay bạn giấu giếm một điều gì đó, và sila của bạn sẽ bị vi phạm. Như thế thì ít nhất trong 9 ngày bạn tập giữ sila trọn vẹn, bạn có được parami tuyệt diệu này. Parami tế tiếp là virya, là nỗ lực. là người cư sĩ, người ta phải nỗ lực, nhưng tất cả nỗ lực phải tạo ra để kiếm tiền mưu sinh. Người ta phải làm việc như đến với khóa học, như khóa này Viriya ấy là loại Viriya thực sự. Viriya để thanh lọc tâm bạn, Viriya để sống một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả mọi nỗ lực bạn tạo nên là những nỗ lực để thanh lọc tâm, để thanh lọc tâm bạn. Sự thanh lọc tâm này sẽ được ghi nhận vào công lao của bạn, một loại công lao của Parami, nỗ lực của bạn. Và kế đến là Panya Parami, trí tuệ ba la mật. Ở nhà đọc kinh điển hay đi nghe pháp, ở một chỗ nào đó bạn có được trí tuệ Suttameya Panya, Chintameya Panya. Nhưng đây không phải là Parami. Cái Parami ở đây chính là Bhavanameya Panya, tuệ giác sống động. Bạn phải sống đời sống tuệ giác. Tất cả cuộc sống này diễn ra khi bạn ở đây 10 ngày. Bạn đang thể nghiệm tuệ giác ấy, đang sống tuệ giác ấy. Bạn đang chứng nghiệm sự thật của thực tại bên trong, và bạn đang kinh nghiệm định luật tự nhiên bên trong. Sự chứng nghiệm này trở thành Parami của bạn, cái Panya Parami. Một Parami khác nữa là Kanti Parami, sự nhẫn nại, nhẫn đại ba la mật. Đến với khóa học như thế này, 100 hay 200 thiền sinh cùng ngồi thiền với bạn. Bạn cố không làm phiền người khác, nhưng có người bắt đầu làm phiền bạn. Ai đó bắt đầu ho hay ở hơi nấc cụt. Có chuyện gì xảy ra làm cho bạn khó chịu, những người này tại sao họ làm phiền người khác? Rồi thình lình bạn nhận ra rằng, ồ, ta đến đây không phải để phát sanh ra tính bất thiện tiêu cực, ta chỉ phát sanh ra lòng từ bi tình thương mà thôi. Người này họ không biết gì, hay nhiều khi họ bị đau yếu, tại sao ta lại phải phát sanh ra lòng bất thiện với họ? Và bạn thoát ra khỏi tính bất thiện này, bạn học cách phát triển của bạn Kanti Parami, nhẫn nại, nhẫn nại. Và Parami kế tiếp Sakha Parami, sự thật. Sự thật ở lời nói là một Parami rất tốt, nhưng ở mức độ sâu thẳm hơn, vi tế hơn, từng bước trên con đường giải thoát phải đi đôi với sự thật. Sự thật mà bạn thể nghiệm được, không phải sự thật cho Đức Phật Gautama chứng nghiệm, hay sự thật cho Jesus Christ chứng nghiệm, hay sự thật do vị thầy của bạn chứng nghiệm. Kinh nghiệm riêng của bạn từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, là kinh nghiệm ấy sẽ đưa bạn tới mục đích cuối cùng của sự thật tối hậu. Như thế thì Sakha, sự thật Parami này sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn. Và Adhisthana Parami, sự cương quyết. Đến với một khóa như thế này, việc đầu tiên người ta làm là sự cương quyết. Tôi sẽ ở lại đây 10 ngày. Chuyện gì xảy ra cứ để cho nó xảy ra. Vào ngày thứ 2 tôi sẽ không bỏ đi. Vào ngày thứ 6 tôi sẽ không bỏ đi. Tôi sẽ không bỏ đi ngày nào cả. Tôi sẽ ở lại đây 10 ngày. Tôi chấp nhận bất cứ cuộc giải phẫu nào. Một Adhisthana nữa là người ta làm. Tôi sẽ tôn trọng tất cả quy tắc, điều lệ, kỷ luật thời khóa biểu ở nơi đây. Adhisthana này sẽ giúp bạn rất nhiều. Một Adhisthana khác nữa sẽ tới sau khi học Vipassana là bạn ngồi 3 lần một ngày, mỗi lần một tiếng đồng hồ. Bạn không thay đổi vị thế chân, bạn không duỗi tay ra, bạn không mở mắt ra. Có nhiều điều đau đớn đấy, nhưng bạn thỏa mãn được Adhisthana của bạn. Parami này là một Parami tuyệt diệu. Về lâu về dài, Parami này rất hữu ích. Bạn nên hiểu rằng khi vị Phật trở nên hoàn toàn giác ngộ, đêm ấy vị ấy ngồi dưới gốc cây, ngài ngồi với Adhisthana với lòng cương quyết rằng ta sẽ không thay đổi tư thế ngồi của mình. Không phải chỉ sau 1-2 giờ ta sẽ không thay đổi tư thế ngồi cho đến khi trở nên hoàn toàn giác ngộ. Có thể phải mất liên tiếp nhiều năm không ngừng. Phải để cho xương của ta bị vương vãi khắp nơi, ta chẳng lấy gì làm phiền. Ta sẽ không thay đổi tư thế ngồi. Nếu bạn tới giai đoạn này, bạn ngồi xuống và sau 10 phút bắt đầu có đau, cơn đau nổi lên, thì bạn nói, ồ không không, tôi sẽ ngồi sau, sau đó tôi sẽ trở lại. Thì điều này không giúp điều gì bạn cả. Như vậy, nhiều kiếp trôi qua, bạn phát triển Parami này, Parami Adhisthana, để đến khi thời của bạn tới, bạn ngồi với lòng cương quyết và xả thiền thành công. Sự cương quyết này rất quan trọng. Có một Parami khác nữa là Metta. Ngày mai bạn sẽ học phương pháp này. Tình thương đến tất cả chúng sanh, từ bi đến muôn loài. Từ thời thơ ấu, chúng ta đã được dạy dỗ rằng hãy thương yêu người láng giềng, hãy thương yêu người hàng xóm. Ở bề ngoài ta cứ nói chúc cho người hạnh phúc, ồ người láng giềng của tôi chúc cho người hạnh phúc. Nhưng chúng ta có nhiều tính bất thiện, sân hận đến người láng giềng này. Trong thâm tâm chúng ta vẫn cứ nói nhà ngươi xa xuống địa ngục, ồ láng giềng của tôi cho ngươi xa xuống địa ngục, nhà ngươi rất xấu xa. Điều này chẳng giúp ích được gì ai cả, cũng không trở thành một Parami. Trong thâm tâm vô thức của bạn mạnh hơn ý thức bề mặt của bạn rất nhiều. Khi bạn chỉ giải tâm từ đến kẻ khác ở bề ngoài không thôi, nó không giúp gì cả. Nó không trở nên một Parami. Thực hành phương pháp này trong suốt 9 ngày, bạn tiếp tục thanh lọc tâm, bạn tiếp tục phá bỏ chướng ngại, cái chướng ngại giữa ý thức và bề mặt và giữa ý thức bên trong. Rồi ngày mai vào ngày thứ 10, bạn học cách thực hành metta này, nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, nguyện cho tất cả chúng sanh cùng san sẻ sự an vui, hòa hợp với tôi. Có thế sẽ không có một dấu vết tiêu cực nào và bạn sẽ học metta thực sự, vốn sẽ được ghi nhận là parami vào công lao của bạn. Và parami kế tiếp là upekkha. Với tất cả các kinh nghiệm bạn có được ở đây, upekkha là sự quân bình, sự bình thản. Với bất cứ kinh nghiệm nào bạn có, dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu cũng chẳng khó chịu, cứ tâm quân bình và bình thản. Ở đây bạn có được một cơ hội tuyệt diệu để thực hành parami này. Khi những thăng trầm, phù trầm của cuộc sống xảy đến theo thường tình, bạn có thể có lòng bình thản, nhưng sự bình thản đó chỉ ở bề mặt của tâm thức. Bây giờ bạn đang kinh nghiệm các biến chuyển ở tận chiều sâu tâm thức. Các cảm giác được cảm nghiệm ở mức độ sâu thẳm nhất của tâm thức, và bạn đang tập cho từng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức giữ được sự bình thản, upekkha. Sự tập luyện này trở nên một parami cho bạn. Và parami kế tiếp là dana parami, sự bố thí. Thật rất khó cho cư sĩ đạt được mục đích cuối cùng. Tại sao? Vì khó khăn chính là cư sĩ không đi ra ngoài thất thực được. Một tỳ kheo hay tỳ kheo ni có thể ra ngoài phất thực, nhưng cư sĩ phải làm việc rất chăm chỉ. Cư sĩ phải làm việc chăm chỉ và kiếm sống để tự nuôi bản thân, nuôi những ai còn dưới sự bảo hộ của mình. Khi bạn làm việc thì bạn bắt đầu kiếm ra tiền, thì các bản ngã bị bơm phồng lên. Hãy nhìn xem, tôi là con người thông minh, tôi là người đĩnh ngộ, tôi là người khôn ngoan, và lý do tại sao tôi thành công đến thế. Những kẻ không thành công, tôi kiếm ra tiền nhiều chừng ấy, tôi kiếm nhiều thằng ấy. Thì số tiền kiếm ra được, người ta tăng trưởng nhiều bản ngã. Một khi bản ngã còn đây, bạn hãy còn rất xa mục đích cuối cùng của sự giải thoát toàn triệt. Giờ đây làm sao để thoát ra khỏi bản ngã này? Một mặt người ta phải kiếm tiền, mặt khác tiền kiếm được phát sanh ra bản ngã trong bạn. Đây là lý do tại sao các thánh nhân, các bậc, các giác ngộ đã khuyên rằng bất cứ số tiền nào bạn kiếm được, hãy hiểu rằng bạn không chỉ kiếm tiền cho riêng bạn. Dĩ nhiên bạn kiếm tiền để cấp dưỡng cho mình và cấp dưỡng những người phụ thuộc vào bạn, nhưng bạn còn kiếm tiền cho người khác. Cho người khác, những người đó phải có phần vào món tiền tôi kiếm được. Có thế cái bản ngã ấy mới trở nên ít đi, ít dần đi. Bản ngã ấy sẽ không còn mạnh mẽ đấy nữa. Đến với khóa học như thế này, người ta thực tập không nghỉ suốt 10 ngày, tiêu trừ bản ngã, tiêu trừ thanh lọc tâm. Rồi khi đến 10 ngày, người ta bố thí theo khả năng riêng của mình, nhiều hay ít không đáng kể. Người ta bố thí với sự trong sạch của tâm, không mong đợi đền đáp bất cứ gì. Ngay cả đa na này trở nên bất tịnh khi bạn mong đợi đền đáp một vật gì. Tình thương của bạn trở nên bất tịnh khi bạn mong đợi đền đáp một cái gì. Sự phục vụ của bạn cho người khác trở nên bất tịnh khi bạn mong đợi đền đáp cái gì. Cũng theo cách ấy, đa na bạn bố thí trở nên bất tịnh khi bạn mong đợi đền đáp một cái gì. Tôi đã cho nhiều đa na. Ở đó có một căn nhà nhỏ đặc biệt xây cho tôi. Bất cứ khi nào tôi tới, tôi phải lưu lại đó với đủ mọi tiện khi. Khi tôi không có đó thì cũng để người khác dùng cũng được, chẳng sao cả. Nhưng khi tôi tới, tôi phải ở đó. Phép vào được ưu tiên, tôi luôn luôn được ưu tiên vào căn nhà ấy. Tất cả là sự mong đợi đền đáp một cái gì khác. Hay tôi đã cho nhiều đa na, nên ở trên căn nhà nhỏ này hay tòa nhà, tên tôi nên được viết ra do Goenka hiến tặng, Goenka vĩ đại. Tất cả những sự điên cuồng như thế xảy ra vì người ta không thông hiểu Dhamma. Đây là điều người ta làm suốt đời. Làm việc 9 ngày, 10 ngày ở đây, tiêu trừ bản ngã, người ta lại cảm thấy rằng, ồ, bất cứ cái gì tôi hiến tặng là vì lợi ích cho người khác. Giống như tôi có được nhiều lợi ích bởi vì người khác đã hiến tặng cho tôi. Nhờ có người nào đó cho của bố thí này nên tôi mới có được Dhamma huyền diệu này. Rất lợi ích cho tôi. Tương tự như thế, chúc cho càng ngày càng nhiều người nhận lợi ích từ Dhamma này. Cho nên của bố thí từ tâm trong sạch, mong muốn giúp đỡ kẻ khác, muốn kẻ khác thoát ra khỏi khổ đau, thì sự mong muốn này được ghi nhận là công lao của Parami. Nếu không thì bản ngã được bồi đắp lên thì nó không phải là một parami nữa. Đến với khóa học như thế này, bạn có một cơ hội tuyệt vời để phát triển cả 10 parami này. Bạn hành thiền, thanh lọc tâm, phát triển cả 10 parami ba la mật. Người ta cũng đến đây để hiến tặng 10 ngày phục vụ trong những khóa này. Những ai đến đây để phục vụ, đang tập phát triển 10 parami ấy, họ có được cơ hội tuyệt diệu phục sự ở đây. Họ thấy rằng họ đang tập phát triển 10 parami của họ. Từng giọt một, trong 10 chai, chai lớn hay chai nhỏ, bạn phát triển 10 parami ấy. Nếu bạn sẽ trở thành một Sammasambuddha, cái chai rất là lớn, đòi hỏi thời gian dài. Sự giải thoát hoàn triệt sẽ đến ngay cả với chai nhỏ nhưng tất cả 10 chai này phải được đổ đầy. Tất cả 10 parami này phải được hoàn thành. Và để được như thế, bạn có được cơ hội tuyệt vời đến với khóa học như thế này. Hãy tận dụng cơ hội đó. Lần tới khi bạn đến với khóa học, hãy lưu ý rằng tôi sẽ đến với khóa học. Không phải như là đến với nghi lễ, nghi thức hay nghi lễ tôn giáo. Tôi sẽ đến để thỏa mãn các parami của riêng tôi. Tôi sẽ tạo một đổi thay trong đời tôi, một sự đổi thay cho sự tốt đẹp hơn. Cho nên hãy tiếp tục áp dụng Dhamma vào đời sống hàng ngày. Tất cả 10 parami này sẽ đến để giúp trong đời sống hàng ngày của bạn. Không chỉ giúp vào duy xúc đạt mục tiêu cuối cùng, cả 10 parami này lúc nào cũng giúp bạn trong đời sống hàng ngày. Khi nào có vấn đề gì xảy tới, bạn thấy rằng không có parami này thì parami khác sẽ đến giúp bạn. Đây là tất cả những parami tốt lành, một tâm thức trong sạch phải có cả những phẩm hạnh tốt lành này. Và nhờ vào sự thực hành, bạn đang phát triển chính các phẩm hạnh ở đây, chứ không có gì khác. Vậy cầu chúc cho tất cả 10 parami của bạn được phát triển, được viên mãn. Cầu chúc cho các bạn đạt đến mục đích cuối cùng. Cầu chúc cho tất cả các bạn kinh nghiệm được sự giải thoát khỏi những ràng buộc, những ức chế, những xiềng xích của hết thảy những nhiễm lậu, để bạn có thể hưởng an lạc thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự.
Bhavat sav mangalam bhavat sav mangalam So.